Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes et aux voleurs, tu me visais droit au cœur. Bang bang, tu me tuais. Bang bang, et je tombais. Bang bang, mais ce bruit-là. Bang bang, je ne l'oublierai pas.
Chương 3, Kim Tâm Định. Kim Tâm Định là thằng nhóc chuyên đánh mướn. Năm nay nó chỉ 14 tuổi. Ba thằng Quyên chết bệnh hồi nó mới lên 9. 2 năm sau, má nó trả cho bà nội rồi đi lấy chồng khác. Quyên sống với bà ở trong một ngõ hẻm vùng Tân Định, giáp danh với Đa Cao. Bà nó chiều chuộng nó lắm, nhưng Quyên Tân Định đâm ra hư đốn. Nó đi học thì ít mà đi đánh lộn thì nhiều. Nó bị đuổi khỏi trường công, trường tư. Các giáo viên bê bối không chỉ được Quyên. Nó thả cửa trốn học đi chơi với bọn mất dạy cùng xóm. Bà nội nó chẳng biết gì. Quyên nghiền kiếm hiệp một cây. Nó say mê kiếm hiệp đến quên ăn quên ngủ. Mở ngoặc, sao giống tôi, đóng ngoặc. Bà nó lại tưởng nó chăm chỉ học hành, càng cưng nó. Bao nhiêu tiền bà cho nó mua sách vở, Quyên mua chuyện kiếm hiệp hết giáo. Nó tưởng nó là thằng hiệp sĩ giang hồ của xứ sở. Quyên thấy mỗi thằng quái khách đều đặt cho mình một cái biệt hiệu, nghe rợn người. Nó nghĩ mãi mà không sao đặt nổi cho mình một cái biệt hiệu đồ sộ. Cuối cùng nó phải lấy tên Quyên Tân Định. Quyên Tân Định cạnh mình to con lại tôi luyện trong lò chiến trường đấm đá. Thành thử nó bắt nạt tuồn tuột những thằng bằng tuổi nó sắp xuống. Một lần nó đánh thằng B. Con nhà B lạy nó tha tội, tặng nó 10 đồng. Quyên nảy ra ý nghĩ bắt đĩa tụi nhãi con ốm yếu. Thằng B thấy Quyên Tân Định khỏe, hễ bị đứa nào át giọng nó thuê liền. Nó thuê liền Quyên Tân Định đánh trả thù ngay lập tức. Tự nhiên con nhà Quyên biến thành vệ sĩ của thằng nhà giàu B. Hôm qua bị nhóc con Hùng dùng miếng cầu quyền chuyển bại thành thắng. Quyên Tân Định nghĩ vẫn còn ức, định bụng lần sau gặp con nhà Hùng sẽ cho thằng nhóc này nếm huyền âm trưởng. Con nhà B cũng nhắc tới thằng Dũng Đa Cao nữa. Quyên Tân Định tự nhủ, đời đã có Quyên Tân Định không thể có Dũng Đa Cao được. Và nó sẽ lùng thằng Dũng Đa Cao, tẩn thằng này vài đòn về tội dám nhận mình là Dũng Đa Cao. Quyên Tân Định đang thơ thẩn trước một trường tiểu học tư. Vừa rồi nó đứng trong tiệm sách đọc phò cuốn Anh Hùng Xạ Điêu. Nói làm khoái chí lắm, nhưng túi nó sạch sành xanh tiền, phải kiếm cách xoay sở. Quyên Tân Định về rủ thêm thằng Ba Sức Môi theo. Hai đứa chờ đợi trường tan. Nửa tiếng sau trống trường điểm, mắt Quyên Tân Định sáng rực như kiếm, ỷ thiên rút khỏi bao. Nó đập mạnh vào vai thằng Ba Sứt Môi. Rồi chu rồi, tao chỉ thằng nào mày ra gây sự với thằng ấy, nghe chưa? Ba Sứt Môi là đồng đảng của Quyên Tân Định. Nó cũng là thằng nhãi bất trị, hay trốn học và ham đánh lộn như Quyên Tân Định. Nó lại sợ Quyên Tân Định nữa. Thằng Quyên Tân Định bảo làm việc gì nó làm ngay, không dám on đơ chậm trễ. Được đàn anh cắt cử, Ba Sức Môi cười. Môi nó bị sứt lên lúc nó cười, buồn cười muốn chết. Quyên Tân Định hỏi, mày nhớ chưa hả Ba Sức Môi? Tao nhớ rồi. Gớm, đã sức môi còn cả năm nữa. Ba Sức Môi đúng là cái chìa khóa mở kho cười vô tận. Dê lát, học trò ùa ra khỏi cổng trường, cơ hồ đàn ông vỡ tổ. Quyên Tân Định tài cái nghề này lắm. Nó chỉ thằng nào định dính đích thị thằng ấy có máu mặt. Ba Sức Môi chạy tới cản lối cậu học trò. Nó sinh sự, mày vừa nhìn tao hả? Cậu học trò tái xanh mặt, tôi nhìn anh bao giờ? Rõ ràng mày chiếu tướng tao mà lịnh, hề, tao sẽ xin mày tí huyết. Cậu học trò ngơ ngác, tôi chiếu tướng anh lúc nào? Ba Sức Môi cả quyết, lúc nãy tôi có biết chiếu tướng là gì đâu. Ba Sức Môi cười hề hề, bộ mặt nó rớm nghiếc làm sao. Nó nháy mắt, mày không biết chiếu tướng à? Tôi không biết. Mày nhìn cái môi sứt của tao đi. Cậu học trò tưởng bở làm theo lời Ba Sức Môi. Nó tiến gần cậu, vỗ mạnh lên vai cậu. Hì hì, mày chiếu tướng tao rồi đó. Tôi không chiếu tướng ai hết trọn. À, mày bướng hả? tôi không bướng. Mày đang bướng, tôi không bướng. Mày dám chiếu tướng ông nội mày mà mày bảo không chiếu tướng à? Cậu học trò thấy thằng nhóc vừa sứt môi vừa ăn nói mất dạy thì có vẻ ngán lắm. Cậu ta xuống nước. Tôi đã bảo không, tôi không dám chiếu tướng anh mà. Ba sứt môi vẫn nặng nặng. Mày đã chiếu tướng tao bao giờ? Vừa rồi mày nhìn cái môi sứt của tao, tức là mày chiếu tướng tao rồi, nghe chưa thằng cắt ké. Cậu học trò phân trần, anh bảo tôi nhìn mà. Ai bảo mày? Ba sứt môi nhổ bãi nước miếng. Tao bảo mày ăn kít chó mày cũng ăn à? Cậu học trò nghiến răng ken két. Anh đừng nói bậy. Ba sứt môi đổi chiến thuật. À, thằng này hỗn, nó dám chế tao sứt môi, tao phải hạ mày. Cậu học trò cãi. Tôi chế anh đâu nào? Mày chế tao, tôi không chế nhạo ai cả. Thầy giáo tôi dạy tôi không được chế nhạo ai. Ba sứt môi nắm đã nắm quả đấm. Thầy mày dạy mày nói láo hả? Cậu học trò nín không nổi nữa rồi. Thằng sứt môi oắt tỉ khốn nạn, mày dám xúc phạm tới thầy giáo của cậu, dù thua nó cậu cũng phải chơi nhau với nó một keo. Cậu học trò ném cặp sắt xuống đất. Mày vừa nói gì thằng mất dạy? Ba sứt môi pha trò. Ôi giời ơi, thằng này nó bảo tôi mất dạy. Quân Tân Lệnh từ nãy vẫn đứng nhìn, đứng im theo dõi cuộc đấu khẩu. Nó muốn xem tên đàn em của nó có hạ nổi cậu học trò không, nên mặc kệ hai đứa. Cậu học trò đã thủ thế. Ừ, tao bảo mày mất dạy đấy, mày dám nhạo báng thầy giáo của tao hả? Ba sứt môi trơn ngực. Ông không sợ thằng thầy giáo của mày. Cậu học trò nhân lúc ba sứt môi cười khoái chí lao tới đấm một trái trúng bụng ba sứt môi. Thằng oách tì mất dạy ối một tiếng. Cậu học trò bồi thêm một trái nữa, nhưng ba sứt môi kịp né tránh. Nó trợn trừng mắt sửa soạn thịt cậu học trò. Quyên Tân Định dọa đám học trò khi bọn khán giả nhãi con chuồn hết. Quyên Tân Định mới vào vòng chiến và bảo cậu học trò nhặt cái cặp sách lên đi mày. Cậu học trò vừa gặp ba sứt môi, giờ lại gặp Quyên Tân Định bối rối ra mặt. Quyên Tân Định hất hàm. Mày biết tao là thằng nhóc nào ở nước Việt Nam này không? Cậu học trò phủi đất bám vào cặp sách. Tôi không biết anh là ai. Quyên Tân Định vỗ bụng. Hừ, cóc hiểu gì giáo trọi. Tao là Kim Mao Sư Vương Quyên Tân Định. Nói rồi nó rú lên một hơi dài, nhắm mắt lại kẻo mồ bây giờ. Cậu học trò ngơ ngác. Quyên Tân Định lại rú một hơi nữa, bịt tai lại kẻo điếc. Nó vung tay y như một người kiếm sĩ rút gươm khỏi vỏ. Biết cái này là cái gì không? Cậu học trò nhìn trong khoảng không gian chẳng thấy cái gì cả. Quyên Tân Định cười sằng sặc. Đao đổ long đó nhóc con à. Hì hì, bọn cao thủ võ lâm trung thổ lục tỉnh sẽ nếm đao đổ long. Cậu học trò càng ngơ ngác. Chợt Quyên Tân Định hỏi, mày có đọc Cô Gái Đổ Long không? Cậu học trò lắc đầu. Thầy giáo tôi cấm chúng tôi không được đọc kiếm hiệp, mê chuyện bỏ bê học hành, đâm ra lời biếng, sau này chẳng giúp ích gì cho xã hội cả. Quyên Tân Định cười gằn, mặc kệ thầy giáo mày, tao cứ đọc kiếm hiệp. Mày nên nghe tao, mua cuốn được Cô Gái Đổ Long mà đọc, mày sẽ khoái thằng Trương Vô Kỵ, quên lời tút sụt. Cậu học nhỏ nhăn mặt, anh đừng nói động đến thầy tôi. Quyên Tân Định bĩu môi, tao là Quyên Tân Định chứ có phải ba sứt môi các ké đâu mà mày toan dở ám khí làm tàng ra. Tên mày là gì?
Tên tôi là Hưng.
Mày ở đâu?
Tôi ở Đa Cao.
Ở Đa Cao sao mày sang Tân Định học? Nhà tôi gần trường Tân Định hơn trường Đa Cao.
Em ngã trên sân bên bay, tiếng súng khi xưa bên bay, ta sẽ không quên bao giờ. Đôi ta theo nhau lớn lên mau, đôi ta luôn thân thiết bên nhau, ta yêu nhau như lũ bé con, nhưng anh ham chơi bắt nhau hơn. Bang bang, anh thích lăng quăng. Bang bang, em cũng theo anh. Bang bang, tiếng súng khi xưa. Bang bang, ta sẽ không quên bao giờ.
Dũng Đa Cao, chàng chán Quyên Tân Định, chương 4. Quân Tân Định ba tiếng này khiến Dũng sáng rực đôi mắt. Nó đã có ý định kiếm thằng nhãi con mở mồm là sặc sụa giọng kiếm hiệp như lời thằng Hồng em ruột nó đã tả cho nó nghe.
Dũng bắt chước Quân Tân Định chế nhạo: "Tao là cao thủ của môn phái mất dạy, chuyên môn đi bắt địa." Quân Tân Định vung tay đổ đèo. Dũng vẫn cứ bình tĩnh: "Tao là Dũng Đa Cao." Quân Tân Định giật mình: "Mày là Dũng Đa Cao, anh thằng Hùng lõi lì, có môn võ cầu quyền hả?"
"Ừ, nghe thằng B nói mày hách lắm hả?"
"Tạm tạm, thế thì tao phải hạ mày." Dũng Đa Cao ưỡn ngực: "Tao phải hạ mày để trả thù cái tội mày đã dám bắt nạt em tao."
"A Lê Hấp, giở tài chó chết của mày đi."
Quyên Tâm Định. Dũng Đa Cao nhìn Quyên Tâm Định thách thức: "Ây, nhãi con đừng ba hoa." Quyên Tâm Định nhổ bãi nước miếng như thường lệ. Mỗi lần sắp sửa hạ một thằng nào, nó nhổ nước miếng, lấy hai ngón tay quệt ngang miệng rồi mới sổ nho: "Mày bảo ông nội mày nói phét hả?" Dũng Đa Cao cười hề hề:
"Mày đâu có nói phét, mày nói dóc đấy chứ."
Quyên Tân Định gầm lên: "Nhóc con Dũng Đa Cao, mày là đồ đệ của môn phái nào? Sư phụ mày là ai hở xúc sinh?" Dũng Đa Cao sắn tay áo: "Cóc là đồ đệ của phái nào hết trọi, ông là Dũng Đa Cao. Ông ở Đa Cao, học trường Đa Cao, chứ không như mày, danh con mất dạy, lê la đầu đường xó chợ, xúc sinh, xúc sinh cái củ kiệu ấy ái à." Quyên Tân Định cũng đã thủ thế: "À à, được lắm, chơi nhau với thằng vô danh tiểu tốt cần gì phải thế võ hách. Ông sẽ xài cái thế võ do ông tự sáng chế ra. Nào, nhào vô ông cho mày nếm miếng đã nhận." Dũng Đa Cao suýt phì cười. Là một thằng nhóc thông minh, nó vội vàng tiếp nhận miếng võ của Quân Tâm Định ngay. "Ok, ông đang khát nước, định uống nước mía mà cóc có cách nào, đưa đá nhận mau mau cho ông uống đi, nhóc Quân Tâm Định." Quân Tâm Định đấm liền một trái, Dũng Đa Cao né tránh. Nhanh như chớp, Quân Tân Định bồi thêm trái thứ hai, vẫn hụt. Dũng Đa Cao sọ ngọt: "Hai miếng đá nhận của mày làm ông đỡ khát, coi chừng ông mời mày sực vỏ bía đây này." Dũng Đa Cao phóng người lên đá Quân Tân Định một cú. Quân Tân Định gầm gầm, nó nhảy lùi về phía sau tránh đòn. "Vỏ bía dở ẹt, ông tặng mày miếng pha lấu." Nó dứt, nó lao người vào Dũng Đa Cao. Thằng nhóc này nhảy vọt sang một bên, ô là là, pha lấu suýt nữa lấu trúng tường. Quân Tân Định bắt đầu cáu, nó hét: "Xúc sinh im mồm, ông sắp dở chiêu chí ma phù." Dũng Đa Cao vỗ bụng: "Đem chí ma phù phù vô rốn tao đi mày." Quân Tân Định hất đầu mạnh một cái: "Yên chí, yên chí, ông sẽ phù mày bay hết tóc cho mày chọc đầu như thằng phù thủy trong tuồng chớp bóng." Dũng Đa Cao nháy mắt trêu tức Quân Tân Định: "Củ kiệu." Quân Tân Định hỏi đẻo: "Củ kiệu là môn võ gia truyền của mày hả?" Dũng Đa Cao chưa trẻ miếng kịp thì Dũng Quyên Tân Định đã nói: "Nếu mày có miếng củ kiệu thì tao có miếng tôm khô." Quyên Tân Định đâu có ngán. Dũng Đa Cao chỉ ngón tay mắng Quyên Tân Định: "Đồ bẩn." Quyên Tân Định cười ha hả: "À, mày giờ ngón nhất dương chỉ chó đấy ư?" Dũng Đa Cao lợi dụng lúc Quyên Tân Định đang khoái chí xông tới đấm một trái. Quyên Tân Định né không kịp lãnh quả đầu tiên của Dũng Đa Cao. Nó nghiến răng ken két, mắt tóe lửa nhìn địch thủ kiếm chỗ tặng quà. Quyên Tân Định vừa hờm đôi quả đấm, vừa lượn quanh Dũng Đa Cao. Hai cao thủ võ lâm trông giống hệt hai con gà trọi lao vào nhau thử lửa. Hai chú gà vờn nhau mãi và lùi vào sân trường lúc nào cũng chẳng biết nữa. Bây giờ sân trường vắng hoe, vắng khán giả nhãi nên trận đấu của hai cao thủ võ lâm kém phần sôi nổi. Trận đấu diễn ra hơn 15 phút rồi mà Dũng Đa Cao với Quyên Tân Định chưa xuất nổi một đường quyền nào huê mỹ. Dũng Đa Cao vừa tặng Quyên Tân Định một quả rất thường, tuy thế Quyên Tân Định vẫn tức. Nó gạ Dũng Đa Cao: "Sử dụng miếng củ kiệu đi mày." Dũng Đa Cao không thèm trả lời, nó lao cả người định húc Quyên Tân Định thì chợt thấy Hưng sắp lao vào vòng chiến. Dũng Đa Cao bèn hãm phanh: "Hưng, đứng im xem anh hạ thằng kiếm hiệp hạng bét này. Một mình anh đủ chơi nó, em đi về, em về đi, kẻo nhà mong." Quân Tân Định khen lắm, xứng đáng là cao thủ võ lâm. Dũng Đa Cao hét: "Ông không thèm là cao thủ võ lâm đâu, đồ kiếm hiệp nhãi con ạ. Mày chê kiếm sĩ à? Vệ bố kiếm sĩ, A Lê, còn đủ sức nhào dâu đi, Quân Tân Định." Dũng Đa Cao mắng dứt câu đứng thủ thế, Quân Tân Định phóng luôn ba trái: "Giáng long thập bát thịt bỏ viên đấy, đớp đi mày." Dũng Đa Cao trổ ngón mới, nó nhảy như người đạp Quyên Tân Định. Quyên Tân Định vừa tránh đòn vừa hỏi: "Miếng gì đấy?" "Thịt bò khô." "À, cửu âm chân kinh hả?" "Không, ông Cóc biết cửu âm chân kinh là cái củ kiệu gì,
nhưng thịt bò khô ở chợ Bến Thành.
Gần chỗ bán đậu đỏ bánh lọt chứ gì?
Ừ.
Mày còn ngón gì độc đáo hơn?
Còn một ngón,
chỗ đi.
Dũng đã cao té nhào xuống đất, lăn nhăn tới ôm chân Quyên Tân Định, khiến thằng nhóc hiệp sĩ hạng bét hốt hoảng.
Ôi chao, cậu Quyền, chết tao rồi.
Mày sắp hại ông bằng miếng chó cắn hả?
Dũng đã cao đã đứng dậy, gân cổ hỏi.
Mày nói gì chó cắn?
Quyên Tân Định cười ngặt nghẽo.
Đừng đùa nữa, con ông cụ ơi.
Dũng đã cao gắt.
Đùa cái cổ kiệu ý à?
Quyên Tân Định tròn đôi mắt.
Thật mày không biết miếng cậu Quyền hả?
Dũng đã cao nổi sùng.
Đã bảo ông cóc biết cầu quyền là gì hết trọi.
Mày nói gì chó cắn?
Trả lời đi. Quyên Tân Định xua tay.
Khoan khoan đã mày.
Để tao nói cho mày nghe.
Hôm nọ thằng Út Tỷ Hùng nhà mày bị tao hạ.
Nó bèn xuất ngón
cầu quyền làm tao đau chết điếng.
Nhờ ngón này thằng Út Tỷ Hùng chẩu thoát.
Dũng đã cao thấy Quyên Tân Định ca ngợi món cầu quyền của em mình thì lấy làm hài lòng lắm.
Nó nguôi nguôi mối thù Quyên Tân Định hạ em.
Dũng đã cao nhất mép cười, nó hỏi, em tao đã xài ngón cầu quyền hả?
Ừ,
mày có phiệu không đấy?
Quyên Tân Định bĩu môi,
Quyên Tân Định sợ thằng nào mà phải phiệu.
Nếu mày không tin tao cứ hỏi bọn thằng B xem.
Dũng đã cao không ngờ em nó lại có ngón võ chỉ quá xá như vậy.
Nó hớn hở,
mày nói cho tao nghe ngón cầu quyền đi.
Quyên Tân Định khoái chí giảng nghĩa thế võ hy hữu của thằng Oách Tì Hùng.
Cậu là chó, quyền là...
Quyên Tân Định vỗ trán suy nghĩ.
Quyền là hì hì môn võ.
Cậu quyền là môn võ chó.
Là bắt chước chó cắn.
Hì hì.
Cậu quyền của anh em mày lợi hại vô cùng.
Dũng đã cao phá ra cười.
Quyên Tân Định hỏi,
mày cười gì?
Tao cười ngón cậu quyền.
Này, đừng giả vờ nữa con cụ ạ.
Đã bảo tao không hề biết mà.
Hì hì. Mày giống Đoàn Dự như đúc.
Dũng đã cao hất hàm.
Đoàn Dự là thằng nào?
Quyên Tân Định hãn diện, là thằng Ba Tàu có ngón nhất dương chỉ chó.
Dũng Đa Cao nói,
Ba Tàu là tao ghét rồi.
Tưởng Đoàn Dự là tướng của Đức Trần Hưng Đạo.
Ba Tàu mấy lần uýnh Việt Nam, bắt dân mình lên rừng săn ngà voi, xuống bể mò châu ngọc, nên tao ghét bọn Ba Tàu lắm.
Quyên Tân Định khen Dũng Đa Cao,
mày thuộc sử ký ghê nhỉ.
Tao cũng cóc khoái bọn Ba Tàu, nhưng tụi Trương Vô Kỵ, Quách Tĩnh thì tao thích Ba Chê.
Hai con gà chọi đã hết sổ lông cổ, chúng nó thôi thi cựa và hình như đương thích thi tiếng gãy.
Bây giờ Dũng đã cao đâm ra đỡ ghét Quyên Tân Định mới chết chứ.
Còn Quyên Tân Định từ thủa giang hồ hành hiệp tới nay mới gặp Dũng đã cao, nó lấy làm vừa ý lắm.
Tuy không ngán Dũng đã cao, nhưng Quyên Tân Định không muốn tranh tài cao thấp tái đôi với thằng nhóc này nữa.
Nó hỏi Dũng đã cao,
này, cái đòn lăn của mày khi nãy là đòn gì?
Dũng đã cao đáp, tao chả biết tên là đòn gì.
Nếu tao chộp được chân mày là tao sẽ quật mày ngã như ngoé.
Quyên Tân Định nhe răng, mày chỉ nói phét.
Dũng đã cao không câu sườn như lúc nãy nữa, nó bảo, ngón ấy mày cứ kiếm hiệp thế, mày đặt là ngón gì?
Quyên Tân Định lại vỗ tay vào trán suy nghĩ một lát.
Đặt nó là đòn châu lăn đi.
Ừ,
này Dũng đã cao,
gì?
Thằng Oách Tỷ Hùng nhà mày chơi trội lắm.
Dũng đã cao chưa kịp mở miệng phát biểu cảm tưởng thì Quyên Tân đã cười hô hố.
Này Dũng,
gì?
Mày có nhiều đàn em không?
Không,
tao thì vô số.
Mày muốn gì?
Tưởng mày có đàn em tao chiếm giữ khu Tân Định, mày chiếm giữ khu Đa Cao.
Tụi mình chia phe uýnh nhau chơi.
Bây giờ thằng nào thắng mới hách.
Dũng Đa Cao gật đầu.
Ok, tao nhận lời uýnh lộn hai phe.
Quyên Tân Định nheo mắt.
Mày cóc có quân thì đánh gì?
Dũng Đa Cao ưỡn ngực,
ông có khối bạn học.
Quyên Tân Định khoái chí,
tốt tốt, tao và mày trở thành hai thằng đại tướng.
A Lê Hấp,
chiều mai quân tao đóng ở sân banh Hoa Lư, đợi quân mày tới.
Ok,
ok, chiều mai nhé.
Quyên Tân Định cười,
tao thắng mày, tao làm sếp, anh em mày nghe chưa?
Dũng Đa Cao bĩu môi,
nếu mày thua thì sao?
Quyên Tân Định nhún vai, thì mày bảo tao là cái gì, tao làm cái đấy.
Nó dở giọng kiếm hiệp, quân tử nói mười ngựa đuổi cóc kịp.
Như thế tức là Dũng Đa Cao đã nhận lời mở cuộc chiến tranh với Quyên Tân Định.
Hai thằng nhóc hề hả chia tay mong ngóng chiều mai.
Trời yêu ơi trời bắt nhau vui, anh xa em mất anh yêu, không ai coi xem lỗi nơi ai. Anh ra đi, anh đã ra đi, anh đi theo duyên mới xa xôi. Bang bang, anh đã ra đi. Bang bang, em sẽ. công viên, trông bao nhiêu em bé hân hoan, chơi công an đi bắt quân gian, chơi đi theo đi trốn lang thang.
Bang bang,
ta nhớ năm xưa.
Bang bang,
trong trái tim ta.
Bang bang,
tiếng súng khi xưa.
Bang bang,
ta sẽ không quên bao giờ.
Thank you.